Xin chào, lại là DAC của các bạn đây. Một tuần nữa lại trôi qua rồi nè. Chúng mình cũng nhận được rất nhiều lời động viên cũng như lời khen của các bạn qua 2 tập vừa qua. Vì các bạn bình luận cũng như tham gia vào các mini game là động lực cực kỳ to lớn đối với sự phát triển của DAC ngày hôm nay đó. Với những bạn chưa có cơ hội tham gia buổi livestream ngày hôm nay thì cũng đừng quá lo lắng. DAC vẫn sẽ up những tập postcard này lên tài khoản Thiên Văn Đà Nẵng trên Spotify nhé.
À mà này, hôm trung thu các bạn có làm gì thú vị không nhỉ? Comment xuống phía dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Còn Kha thì sao? Trung thu của bạn như thế nào?
Trung thu của mình ấy hả? Cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình vẫn ở nhà như bình thường, nhưng mà năm nay mình khá là may mắn bởi vì vẫn còn nhận được bánh trung thu đó. Còn Mít thì sao?
Nghe thì có vẻ thú vị đấy. Nhưng mà trung thu của mình cũng chán lắm, ở nhà mãi thôi, bị dịch mà. Cũng không có lồng đèn, không có bánh trung thu như mọi năm, cũng không được đi chơi. Thôi mọi người đừng quên giữ cho mình sức khỏe cả về thể chất và tinh thần trong thời gian dịch bệnh này nhé. Trước khi vào nội dung chính, chúng ta cùng điểm qua một vài sự kiện thiên văn thú vị có trong tuần này. Nhắc đến trung thu thì nhắc đến hình ảnh mặt trăng tròn vành vạnh sáng nhất trên bầu trời đêm đúng không? Ngày 20 tháng 9 vừa qua là thời điểm trăng tròn. Mặt trăng lúc này sẽ nằm ở phía đối diện với trái đất, với mặt trời, và mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Trăng tròn này được các bộ lạc thổ dân ở châu Mỹ ban đầu gọi là trăng ngô, vì ngô được thu hoạch vào khoảng thời gian này trong năm. Mặt trăng này còn được gọi là trăng thu hoạch, gọi là Harvest Moon, là trăng tròn xảy ra gần nhất với điểm thu phân tháng 9 hàng năm. Sự kiện thứ hai đó là sự kiện thu phân vào ngày 22 tháng 9. Vào ngày này, mặt trời sẽ chiếu sáng trực tiếp trên đường xích đạo và sẽ có lượng ngày và đêm gần như bằng nhau trên khắp thế giới. Nghe xịn chưa? Đây cũng là ngày đầu tiên ở mùa thu ở Bắc Bán Cầu và là ngày đầu tiên của mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Ở Bắc Bán Cầu, người ta gọi ngày này là thu phân và ở Nam Bán Cầu người ta sẽ gọi là ngày xuân phân.
Cũng đã đến giờ rồi. Chúng ta bắt đầu tập postcard ngày hôm nay được rồi nhỉ? Như các bạn cũng đã biết, thì lan tỏa tình yêu với bầu trời là lý do chúng mình luôn ở đây với mong muốn được chia sẻ với các bạn những điều kỳ diệu nhưng lại đầy huyền bí của vũ trụ bao la ngoài kia. Hy vọng chúng mình sẽ mang lại được những bài học, những điều gì hay ho, bổ ích đến với các bạn. Và một lần nữa, chào mừng các bạn đến với postcard Universe from Nothing của câu lạc bộ Thiên Văn Đà Nẵng. Mình là Kha.
Còn mình là Mick, hôm nay chúng mình sẽ là người dẫn chương trình của tập podcast ngày hôm nay.
Nhắc đến các ngôi sao thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay đến những vật thể sáng lấp lánh hòa cùng vẻ đẹp của mặt trăng phải không nào? Nhưng gần đây nhất, chắc hẳn là chiếc lồng đèn ông sao được rước online thay vì offline, hay là những chiếc bánh trung thu chẳng hạn. Mình tiết lộ sương sương vậy thì chắc có lẽ các bạn cũng đã đoán ra được phần nào chủ đề của ngày hôm nay rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đưa bạn chạm tay đến với các ngôi sao, và cụ thể hơn là về quá trình tiến hóa của nó đó nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu thôi nào.
Có lẽ với nhiều bạn, có lẽ là khi nghe đến từ tiến hóa thì sẽ nghĩ ngay đến quá trình tiến hóa của loài người đúng không? Hay là bạn nào có chơi Liên Quân chẳng hạn, có thể sẽ biết đến tiến hóa rồng ánh sáng. Mình đùa đấy, nhưng các bạn biết không, ngay cả những ngôi sao, thứ mà ta cho rằng là vô tri vô giác đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm tĩnh lặng kia, cũng trải qua quá trình tiến hóa đấy. Vậy thì khái niệm này được hiểu như thế nào vậy Kha?
Theo như mình được hiểu thì tiến hóa sao là sự miêu tả các thay đổi của ngôi sao theo thời gian, cũng giống như con người chúng ta vậy đó. Chúng ta tiến hóa từ cội nguồn ở châu Phi, và lại một lần nữa khoảng 20.000 năm trước, chúng ta đã dần biến đổi, đủ lông, đủ cánh, đủ để được gọi là một con người như ngày hôm nay. Thì các ngôi sao cũng như vậy đấy. trên khoảng thời gian của con người, hầu hết các ngôi sao đều không có gì thay đổi cả. Nhưng nếu chúng ta sống được hàng tỷ năm, chúng ta sẽ có thể biết được cách một ngôi sao sinh ra như thế nào, cách chúng già đi ra sao, và cuối cùng là sự kết thúc một cuộc đời dài dằng dẳng của nó. Ừ, đúng rồi đó. Ngôi sao cũng sẽ chết đi nữa đó.
Nghe ảo thế nhờ. Có nhiều bạn sẽ bảo rằng là mình có thấy ngôi sao thay đổi chút nào đâu, mình nhìn lên trời mình vẫn thấy nó sáng qua ngày này qua tháng nọ. Nhưng mà các bạn biết không, vòng đời của bất kỳ ngôi sao nào, ngay từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, và tất cả các giai đoạn ở giữa của nó sẽ kéo dài đến hàng triệu, thậm chí đến hàng tỷ năm. Đây chính là lý do tại sao các ngôi sao dường như không hề thay đổi chút nào, bởi vì cuộc đời con người chúng ta làm sao so được với tuổi thọ của những ngôi sao, phải không các bạn?
Ừ, đúng rồi đó Mick. Và đây là lúc mà chúng ta hãy tưởng tượng ra một bức tranh toàn cảnh để hiểu thêm về quá trình này nhé. Quá trình tiến hóa sao sẽ bắt đầu với sự sụp đổ hấp dẫn của một đám mây phân tử khổng lồ. Các đám mây phân tử khổng lồ điển hình sẽ có chiều ngang khoảng 100 năm ánh sáng và chứa tới 6 triệu khối lượng mặt trời lận đó. Và một khi nó sụp đổ thì một đám mây phân tử khổng lồ sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Trong mỗi mảnh vỡ đó, khí sụp đổ giải phóng thêm năng hấp dẫn dưới dạng nhiệt. Và khi nhiệt độ và áp suất của nó tăng lên, một mảnh vỡ ngưng tụ thành một quả cầu quay của một khí siêu nóng sẽ được gọi là tiền sao. Các tiền sao này sẽ quay nhanh hơn và tăng nhiệt độ khi chúng ngưng tụ. Và chúng sẽ được bao quanh bởi một đĩa tiền hành tinh. Và điều này sẽ tạo tiền đề cho sự hình thành của các hành tinh sau này đó. Còn về sự phát triển tiếp theo của chúng sẽ phụ thuộc nhiều vào khối lượng của tiền sao đang phát triển. Có thể được so sánh với một khối lượng, có thể được so sánh với một đơn vị khối lượng mặt trời chẳng hạn. Và các tiền sao này sẽ được bao phủ trong bụi. Do đó, chúng ta có thể dễ nhìn thấy hơn ở các bước sóng hồng ngoại. Nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu một ngôi sao được sinh ra, lớn lên và ra đi như thế nào. Mình thấy các bạn và kể cả mình đã ngồi đây hóng từ chiều rồi nè. Mít có biết không?
Thôi được rồi, để mình giải thích cho các bạn rõ hơn về vòng đời của một ngôi sao nhé. Đầu tiên, yếu tố chính để xác định xem cái cách mà một ngôi sao tiến hóa đó chính là khối lượng của nó. Đó là mình có thể xác định được khi nó đạt đến giai đoạn dậy chính. Thứ hai, vòng đời của một ngôi sao được sinh ra từ sự sụp đổ hấp dẫn của những đám mây phân tử lạnh và đặc, gọi là những tinh vân tiền sao mà Kha đã nhắc đến trước đó. Do lực hấp dẫn, khi tinh vân co lại, chúng hút bụi và khí xung quanh lại với nhau. Các phần của nó tự phân chia co cụm trong những khu vực nhỏ hơn để hình thành nên lõi tiền sao. Những lõi tiền sao sau khi ngưng tụ sẽ quay ngày càng nhanh và nhiệt độ ngày càng cao. Và xung quanh đó sẽ hình thành một đĩa tiền hành tinh. Sau này các hành tinh sẽ hình thành trên đĩa tiền hành tinh đó. Đến một giai đoạn, khi nhiệt độ và áp suất đủ cao, các hạt hydro sẽ kết hợp lại với nhau để tạo thành heli ở trong lõi sao. Đỗ Kha biết được đó là phản ứng gì nhỉ?
Trời, câu này dễ. Phản ứng nhiệt hạch đúng không? Theo như mình biết á, thì phản ứng này sẽ cung cấp đủ năng lượng để khiến những tiền sao tỏa sáng rực rỡ trong nhiều năm chứ gì nữa. Hôm trước nhờ xem kỹ các tập livestream của DAC mà mình biết được điều này đó.
Wow, câu dễ như thế này mà Kha cũng biết sao? Kha xịn quá. Để mình nói tiếp nè. Ngay sau giai đoạn hình thành mà mình nói ở trên, khi ngôi sao bước vào giai đoạn dậy chính, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm cụ thể về sao dậy chính thì có thể nghe lại tập 1 của chúng mình trên Spotify nha. Tiếp theo, quay lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo, áp suất bên ngoài được gây ra bởi các năng lượng được giải phóng trong phản ứng nhiệt hạch sẽ cân bằng hoàn toàn với áp suất bên trong do tác động của lực hấp dẫn và đưa ngôi sao vào trạng thái gọi là cân bằng thủy tinh, nghĩa là lực do phản ứng nhiệt hạch sinh ra sẽ cân bằng với trọng lực của ngôi sao hướng vào tâm. Quá trình này là quá trình giải chính, có thể kéo dài đến hàng tỷ năm, và mặt trời của chúng ta hay thấy hàng ngày cũng đang trải qua quá trình này đó. Nãy giờ toàn nhắc đến những con số hàng triệu, hàng tỷ, nghe hoa mắt, chóng mặt, ù tai các bạn nhỉ. Nhưng nó cũng đủ khiến cho chúng mình và các bạn thấy được một ngôi sao có thể tốn biết bao nhiêu là năng lượng, bao nhiêu là thời gian để có thể tồn tại trong vũ trụ kia.
Đúng là lâu thật đấy. Nhưng mình muốn hỏi một chút là nãy giờ mình biết được rằng một ngôi sao được hình thành từ hai nguyên tố chính là hydro và heli. Vậy ngoài hai nguyên tố trên thì còn có thể có những nguyên tố nào khác không?
Câu trả lời là có. Mặc dù lượng hydro trên mỗi ngôi sao là rất lớn, cực kỳ lớn, nhưng đến một ngày nào đó, hydro sẽ cạn kiệt vì các phản ứng nhiệt hạch hoặc phân hạch trong lõi ngôi sao. Tùy theo khối lượng của ngôi sao mà nó sẽ tồn tại đến các phản ứng đốt cháy, hydro thành heli, từ heli thành carbon, sau đó đến neon, oxy và silic, vân vân. Nhiều nguyên tố khác nhau sẽ được tạo qua thông qua các phản ứng này trước khi ngôi sao yên phận trở thành một sao lùn trắng, sao neutron hoặc hố đen. Cái này mình sẽ đề cập tiếp theo ở phần sau nhé. Tiếp theo, một ngôi sao sinh ra thì cũng phải chết đi. Một khi hydro ở trong lõi bị tổng hợp hoàn toàn thành heli, năng lượng duy trì chống lại trọng lực cũng mất đi và lõi sao sẽ bắt đầu co lại. Điều này làm tăng nhiệt độ bên trong ngôi sao và đốt cháy lớp hydro bao quanh lõi. Trong khi đó, lõi sao tiếp tục co lại và tăng nhiệt độ, dẫn đến việc năng lượng ngày càng tăng ở lớp hydro bao quanh lõi kia. Nó khiến cho ngôi sao nở to và tăng độ sáng hơn, và ngôi sao lúc này sẽ trở thành một sao khổng lồ đỏ. Mặt trời chúng ta trong tương lai cũng sẽ trở thành một sao khổng lồ đỏ, nhưng bạn đừng lo, mặt trời cần phải tốn thêm 5 tỷ năm nữa mới có thể chạm được ngưỡng này. Con đường mà một ngôi sao đi theo sau đó không phụ thuộc vào định mệnh hay số phận của nó, mà phụ thuộc vào chính khối lượng của một ngôi sao. Những ngôi sao nhỏ giống như
Khoan khoan, hãy để mình chia sẻ phần tiếp theo cho các bạn đi.
Ok.
Đến với phần sụp đổ của ngôi sao thì mình biết hơi bị rõ nha.
Ghê
Rồi.
ghê ghê.
Theo như mình được biết ấy, thì những ngôi sao nhỏ giống như mặt trời này sẽ phải trải qua một cái chết tương đối yên bình và đẹp đẽ trước khi chúng trải qua một giai đoạn tinh vân hành tinh để trở thành một ngôi sao lùn trắng. Chỉ một thìa cà phê vật chất của chúng sẽ nặng tương đương với một con voi trên trái đất đó nha, tức là khoảng 5,5 tỷ tấn đó. Còn bán kính của sao lùn trắng sẽ nặng chỉ bằng 0,01 lần so với khối lượng của mặt trời chúng ta, nhưng khối lượng thì vẫn tương đương nha. Và thậm chí có thể nặng hơn mặt trời một chút xíu nữa. Và chúng sẽ tỏa ra ánh sáng nóng trắng cho đến khi năng lượng còn lại bị cạn kiệt. Sau đó nó sẽ không còn phát ra ánh sáng nữa. Quá trình này có thể nói là mất hơn hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm, hàng tỷ năm. Sau thì sao? Sau đó thì nó sẽ trở thành một ngôi sao tối tăm, được gọi là sao lùn đen. Lạnh lẽo, tăm tối và còn có thể chứa đầy kim cương nữa đó. Nhưng mà không thể nhìn thấy được đâu, vì chúng phát ra ở cùng nhiệt độ với nền vi sóng và vẫn sẽ ở trong giai đoạn đó mãi mãi. Mặt khác thì những ngôi sao khổng lồ sẽ phải trải qua một kết thúc tràn đầy năng lượng và bạo lực nhất, khi phần còn lại của chúng nằm rải rác trong vũ trụ trong một vụ nổ khổng lồ được gọi là siêu tân tinh. Khi siêu tân tinh phát nổ, chúng sẽ phóng thẳng vào không gian nhiều vật chất với tốc độ từ 9.000 đến 25.000 dặm trên một giây và có thể thắp sáng cả vũ trụ trong nhiều ngày liền nữa đấy. Những vụ nổ như này sẽ tạo ra phần lớn vật chất trong vũ trụ, bao gồm một số nguyên tố nặng như sắt, giúp cấu tạo nên cả chúng ta và cả hành tinh của chúng ta. Còn nếu tàn dư của vũ trụ có khối lượng từ 1,5 đến 4 lần mặt trời, nó sẽ trở thành một ngôi sao neutron. Ngôi sao này sẽ quay nhanh và thường phát ra sóng vô tuyến. Nếu Những sóng này xảy ra theo xung thì sao neutron sẽ được gọi là sao xung. Nếu ngôi sao nặng hơn nữa, nó thậm chí có thể tạo ra một lỗ đen sau sự kiện siêu tân tinh và hút bất kỳ vật chất hay năng lượng nào đi qua nó. Trường hấp dẫn của lỗ đen có thể nói là đủ mạnh để ngăn cản bất cứ sự thoát ra của ánh sáng, và nó thậm chí dày đặc đến mức mà chúng ta không thể nào đo lường được đâu.
Ồ, Kha đúng là bạn của mình. Nãy giờ những thông tin mà Kha đưa ra cực kỳ chính xác và rất đầy đủ. Tuy nhiên có một chỗ mà mình thấy hơi thắc mắc, đó là hình như một thìa cà phê vật chất của một sao luồng trắng chỉ nặng 5,5 tấn thôi nhỉ? Hồi nãy Kha có đọc là 5,5 tỷ tấn. Thôi mình đố Kha tiếp nha. Mặt trời có khả năng trở thành
Ừ
gì?
đúng rồi.
Mặt trời có thể trở thành gì sau khi chết đi nhỉ? Thì có phải mặt trời đang ở giai đoạn về hưu hay không, hay là nó chỉ mới trưởng thành thôi?
Ừ, cái này mình biết nè. Theo nếu không nhầm mấy thời mặt trời của chúng ta trong tương lai xa sẽ trở thành một sao luồng trắng. Nó đã trải qua được 4,6 tỷ năm bánh chân rồi ấy chứ. Và ánh mặt trời vẫn còn rất trẻ và đẹp trai đó nha. Và chúng đủ để nuôi dưỡng sống cho bé trái đất của chúng ta nữa đó. Nhưng mà nãy giờ mình toàn nghe giai đoạn nào cũng kéo dài cả tỷ năm, nghe mà xỉu ngang xỉu dọc luôn á. Vậy theo Mick thì quá trình nào kéo dài lâu nhất?
Khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của một ngôi sao nằm ở giai đoạn chuyển hóa hydro thành heli. Đây là giai đoạn ổn định nhất của một ngôi sao, gọi là sao dãy chính. Nếu ngôi sao chuyển hóa hết hydro, nó sẽ đến một giai đoạn khác ngắn hơn là giai đoạn sao khổng lồ đó, và nó sẽ không còn ổn định như giai đoạn trước nữa. Để mình đố Kha thêm một câu nữa trước khi đến giờ ra chơi nè. Mặt trời có khối lượng lớn hơn nhiều so với trái đất, vậy có phải mặt trời sẽ chết trước trái đất hay không?
Sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra để quyết định xem liệu mặt trời hay là trái đất của chúng ta ai mới là kẻ sống sót sau cùng. Hai trường hợp này sẽ phụ thuộc vào độ lớn của mặt trời ở giai đoạn sao khổng lồ đó. Tức là khi mặt trời của chúng ta đốt cháy hết hydro, nó sẽ chuyển qua giai đoạn sao dãy chính sang giai đoạn sao khổng lồ đó. Và khi đó nếu như mặt trời của chúng ta không phình to đủ lớn đến trái đất thì trái đất vẫn sẽ không sao cả. Mặt trời sẽ ra đi trước sau khi giai đoạn sao khổng lồ đó kết thúc. Tuy nhiên, trái đất thì đó cũng không còn là trái đất mà chúng ta từng biết nữa, bởi sự sống trên toàn hành tinh đã bị hủy diệt do sức nóng của mặt trời khi ấy. Hành tinh xanh của chúng ta từng biết sẽ chỉ còn là một cục đất cháy xém, không còn sự sống nào cả. Ở trường hợp thứ hai, nếu mặt trời phình to đến trái đất, thì hành tinh của chúng ta sẽ ma sát với lớp ngoài của mặt trời. Sau đó, nó sẽ đi chậm dần và cuối cùng là xoáy sâu vào trung tâm của mặt trời, hệt như một cục đường hòa tan nhẹ nhàng vào một tách cà phê nóng vậy đó. Nghe chót quá nhỉ. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo, bởi vì vẫn sẽ còn rất lâu nữa mặt trời của chúng ta mới ra đi. Và trước khi đi đó đến, có lẽ con người phải chăng đã có một ngôi nhà mới ở một nơi xa xôi nào khác chẳng hạn.
Oh my god, sao hôm nay Kha xịn quá ta? 10 điểm cho Kha. Tiếp theo, để tiếp tục đến với phần tiếp theo, chúng ta hãy giải lao trong đây nát để nạp thêm một chút năng lượng thông qua chương trình nho nhỏ hỏi đi đáp liền nhé.
Đề ngày hôm nay chắc cũng làm các bạn có nhiều thắc mắc liên quan đến quá trình tiến hóa của một ngôi sao lắm nhỉ? Để chúng mình cùng nói chuyện và cùng nhau giải đáp thắc mắc nhé.
Không biết mọi người ai có thắc mắc gì cho chúng mình không nhỉ? Mọi người hãy comment cho phía dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Ai có thắc mắc gì thì chúng mình sẽ giải thích. Nếu như không ai có thắc mắc gì thì chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo của ngày hôm nay nhé. Phần tiếp theo của chúng mình đó là quá trình cuối của ngôi sao phụ thuộc vào khối lượng.
Thì nãy giờ chúng ta cũng đã tìm hiểu về quá trình một ngôi sao sau khi được sinh ra, lớn lên và ra đi như thế nào rồi. Vậy theo mình được biết là một ngôi sao ra đi nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng của chính nó. Mới thể nói mình cùng bạn rõ hơn về quá trình được không?
Tất nhiên là được rồi, mọi người hãy cùng nghe đây này. Đối với những ngôi sao nhỏ hơn 8 lần khối lượng của mặt trời thì lõi carbon của chúng sẽ tiếp tục co lại nhưng không bao giờ đạt đến nhiệt độ đủ cao để đốt cháy carbon trong lõi. Tuy nhiên, sự tồn tại của hai lớp vỏ cháy dẫn đến tình trạng không ổn định về nhiệt. Trong đó, quá trình đốt cháy hydro và heli xảy ra lệch pha với nhau, xung nhiệt này sẽ là đặc điểm của các ngôi sao nhánh khổng lồ tiệm cận. Lõi carbon sẽ tiếp tục co lại cho đến khi nó được hỗ trợ bởi áp suất thoái hóa electron, tức là không thể co lại được nữa. Và lõi đã hình thành một sao luồng trắng. Trong khi đó, mỗi xung nhiệt làm cho các lớp bên ngoài của ngôi sao giãn nở, dẫn đến hiện tượng mất khối lượng trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, các lớp bên ngoài của ngôi sao sẽ bị đẩy hoàn toàn ra ngoài và bị ion hóa bởi sao luồng trắng để tạo thành một tinh vân.
Lớn hơn.
Còn đối với những ngôi sao mà lớn hơn nữa thì sao nhỉ? Đối với những ngôi sao mà lớn hơn khối lượng mặt trời, lớn hơn nữa so với hồi nãy mình nói, thì lõi sẽ đạt đến nhiệt độ đủ để đốt cháy carbon. Quá trình đốt cháy lõi này tiếp theo là sự co lõi và đốt cháy vỏ, được lặp lại trong một loạt các phản ứng hạt nhân tạo ra các nguyên tố nặng hơn liên tiếp cho đến khi sắt được hình thành trong lõi. Sắt là nguyên tố không thể bị đốt cháy thành nguyên tố nặng hơn vì phản ứng này không tạo ra năng lượng. Nó đòi hỏi một nguồn năng lượng đầu vào để tiến hóa, tiến hành. Do đó, ngôi sao cuối cùng sẽ cạn kiệt nhiên liệu và sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chính nó. Khối lượng của ngôi sao sẽ quyết định điều gì xảy ra tiếp theo. Nếu lõi có khối lượng nhỏ hơn 3 lần so với mặt trời của chúng ta, sự sụp đổ của lõi có thể dừng lại bởi áp suất của các neutron. Trong trường hợp này, lõi sẽ trở thành một ngôi sao neutron. Sự dừng lại đột ngột của sự co lại của lõi tạo nên một sóng xung kích lan truyền ngược lại qua các lớp bên ngoài của ngôi sao, thổi bay nó trong một vụ nổ siêu tân tinh sụp đổ lõi. Nếu lõi có khối lượng lớn hơn khoảng 3 lần khối lượng mặt trời, ngay cả áp suất neutron cũng không đủ để thực hiện, để chịu được trọng lực của nó, và nó sẽ tiếp tục sụp đổ trở thành một hố đen. Những khí phóng vào giữa các vì sao sẽ làm giàu các nguyên tố nặng trong vũ trụ với tất cả những nguyên tố được tổng hợp trong toàn bộ thời gian tồn tại của nó và trong chính vụ nổ do nó gây ra ở cuối đời. Những tàn tích siêu tân tinh này có thể được gọi là kho vàng của vũ trụ.
Mình có một thắc mắc từ lâu lắm rồi, là như thế này nè. Nếu những ngôi sao đều chết đi sau khi lõi của nó tổng hợp đến sắt, vậy thì những nguyên tố nặng hơn sẽ được hình thành như thế nào, biết nhỉ?
Để trả lời cho câu hỏi này thì mình đã phải tìm hiểu rất là kỹ. Đây thực sự là một câu hỏi rất là hay mà có lẽ là ít ai nghĩ tới nhỉ. Thì hồi nãy mình đã có nhắc đến là sắt không thể bị đốt cháy thành các nguyên tố nặng hơn vì phản ứng này không tạo ra năng lượng. Nó đòi hỏi một nguồn năng lượng đầu vào để tiến hành. Cho nên vì lý do đó mà một ngôi sao cuối cùng sẽ cạn kiệt nhiên liệu và sụp đổ dưới lực hấp dẫn sau khi nó tổng hợp đến sắt. Như vậy thì những nguyên tố nặng hơn sắt sẽ được hình thành như thế nào nhỉ? Đó là sau khi ngôi sao chết đi, nó sẽ tạo ra một vụ nổ gọi là vụ nổ siêu tân tinh. Trong vụ nổ này, ngôi sao sẽ tỏa ra toàn bộ năng lượng lớn gấp hàng triệu lần năng lượng mà toàn bộ cuộc đời của nó đã phát ra. Và cũng trong cái khoảng thời gian này thì những nguyên tố nặng hơn sẽ được hình thành.
Wow, thật là kỳ diệu phải không mọi người?
Cảm ơn Mick đã cung cấp cho mình cũng như các bạn ở đây thông tin vô cùng hữu ích như vậy nha. Rồi, trước khi đến với phần đố vui có thưởng, chúng mình sẽ giải lao trong ít phút. Các bạn đừng đi đâu nhé, tụi mình sẽ trở lại ngay đây thôi.
Ở đây mình có thấy một câu hỏi của bạn bạn Liên, đó là liệu mặt trời nhân tạo có thể được tạo ra và duy trì được lâu hay không. Thì đây là một câu hỏi mà nó sẽ tùy thuộc vào nền văn minh của mình nữa. Thì mình nghĩ là nếu mà trong một tương lai nào đó không xa, khi mà nền văn minh của con người nó phát triển đến mức có thể tạo ra một ngôi sao thì đó là hoàn toàn có thể. Nhưng với hiện tại thì sao? Một ngôi sao sẽ được gọi là sao khi ở trong lõi của nó xảy ra phản ứng hạt nhân, tức là khối lượng của nó đủ nặng để ở trong lõi của nó hình thành nên phản ứng tổng hợp hydro thành heli và các nguyên tố nặng khác, và để phản ứng hạt nhân được hình thành đó, thì khối lượng của ngôi sao đó phải gấp từ 13 cho đến 30 lần khối lượng của sao Mộc. Như vậy thì với cái công nghệ hiện tại của chúng ta thì mặt trời nhân tạo là rất khó, để không thể, có thể nói là không thể tạo ra được, cho nên là cũng không thể duy trì được, vì không tạo ra thì cũng không thể duy trì được. Cảm ơn bạn Liên đã trả lời, đã đưa ra một câu hỏi cho bọn mình. Cuối cùng có lẽ là phần nhiều bạn cũng mong chờ không kém. Chúng mình có thể cùng nhau tìm hiểu thêm về những sự thật vui vui về thiên văn thông qua trò chơi đố vui có thưởng nha.
Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào câu hỏi đầu tiên nhé. Các bạn hãy cho mình biết điều gì quyết định màu sắc của một ngôi sao? Mọi người nhanh tay comment nào.
Bạn nào mà comment đáp án nhanh nhất và chính xác nhất sẽ được nhận một phần quà đặc biệt từ DAC đó. Các bạn bạn nào biết thì hãy trả lời nhanh lên nhé.
Hình như mình đã thấy được câu trả lời chính xác rồi. Đó là bạn Nguyễn Quang Trung. Đáp án chính xác là nhiệt độ. Xin chúc mừng bạn đã nhận được phần quà Sikuta for my way đến từ DAC. Và
Wow, Quang Trung giỏi quá. Chúng ta hãy cùng tiếp tục nào. Các bạn có thể cho mình biết nhiều ngôi sao có khối lượng lớn hơn, có vòng đời dài hơn, phải không nhỉ? Các bạn có 30 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho mình. Mọi người nhanh tay lên nào.
Nhanh tay lên mọi người ơi.
Và 30 giây đã kết thúc. Để xem bạn nào có câu trả lời nhanh nhất nhé. Ồ, hình như mình thấy có một câu trả lời nè Kha. Hình như là bạn Lê Xuân Trường thì phải. Không biết là đáp án có đúng hay không.
Ok, xin chúc mừng bạn Lê Xuân Trường nha. Một đáp án rất chi là cũng không cần chỉnh. Đúng vậy, tuổi của một ngôi sao sẽ tỷ lệ nghịch với khối lượng của chúng. Ngôi sao càng lớn thì tốc độ tổng hợp hết hydro của nó ngày càng nhanh. Và khi tổng hợp hết hydro thì nó sẽ không còn là một ngôi sao ổn định nữa. Và chắc chắn sẽ sớm chết đi. Còn những ngôi sao nhỏ hơn như mặt trời sẽ có tốc độ tổng hợp hydro sang heli khá là thong thả. Cho nên là nó có tuổi thọ lên đến cả chục tỷ năm. Còn những ngôi sao xanh thì sẽ rất nóng và nặng. Và chúng chỉ tồn tại trong khoảng vài trăm triệu năm thôi. Vì vậy, nếu ta nói một ngôi sao có khối lượng càng lớn thì vòng đời càng dài là hoàn toàn sai nhé. Vậy là đến thời điểm này đã có hai bạn xuất sắc nhận được phần thưởng của DAC rồi. Phần quà sẽ được tụi mình công bố ở cuối trò chơi nhé. Các bạn khác cố gắng lên nào. Rồi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ ba và cũng là câu hỏi cuối cùng của trò chơi ngày hôm nay. Các bạn nghe kỹ câu hỏi nhé. Đố các bạn biết, một loạt vụ nổ tạo ra một đám mây khí và bụi trong không gian vũ trụ do một ngôi sao già cỗi phóng ra gần cuối vòng đời của nó. Giai đoạn này mô tả giai đoạn nào trong vòng đời?
Hồi nãy có hai bạn trả lời khá là xuất sắc được, không biết người trả lời chính xác thứ ba sẽ là ai đây nhỉ? Chắc chắn là những bạn nào có theo dõi hai tập trước của DAC sẽ không còn lạ lẫm gì với câu hỏi này nữa rồi đúng không? Hãy cho mình biết câu trả lời của các bạn đi.
Mình xin phép đọc lại câu hỏi một lần nữa nha. Là câu hỏi như sau: một loạt vụ nổ tạo ra một đám mây khí và bụi trong không gian vũ trụ do một ngôi sao già cỗi phóng ra gần cuối vòng đời của nó. Giai đoạn này mô tả giai đoạn nào trong vòng đời? Ở đây mình thấy có vài đáp án rồi, mọi người tích cực comment nhiều lên hơn nha. Khi nào mà có đáp án chính xác thì tụi mình sẽ thông báo.
Mình thấy có bạn Surin Nguyễn, bạn Huỳnh Kha Võ hay là bạn Hải Quân thì đã có câu trả lời cũng gần chính xác. Bạn Thế Nhân nữa cũng có một câu trả lời cũng gần chính xác. Không biết ai sẽ là người trả lời chính xác câu hỏi này nhỉ? Wow, mình đã tìm ra câu trả lời chính xác rồi. Chúc mừng bạn Đức Giang đã có câu trả lời không thể nào hoàn hảo hơn. Đó chính là giai đoạn siêu tân tinh hay còn gọi là supernova.
Chúng mình xin gửi một tràng pháo tay đầy nhiệt thành qua đường mạng dành cho các bạn đã tham gia chơi ngày hôm nay nhé. Rồi, và đối với những bạn trả lời đúng ngày hôm nay, các bạn sẽ có cơ hội chia sẻ câu chuyện của bản thân hoặc đơn giản hơn là một lời nhắn nhủ nào đó của mình đến với một hay nhiều người đặc biệt đó thông qua DAC ở buổi phát sóng tuần sau. Chúng mình sẽ thay bạn chia sẻ tâm tư đó nha. Và cũng đừng ngần ngại nhắn tin với chúng mình qua fanpage.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những câu chuyện thật thú vị đến với DIC cùng tất cả mọi người. DIC mong rằng sẽ được các bạn tin tưởng chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện hoặc trải nghiệm của bản thân khi tìm hiểu về thiên văn học nhé.
Đến đây cũng là lúc tập 3 chuyên mục tiến hóa sau cùng DAC kết thúc. Các bạn mong muốn chúng mình tìm hiểu thêm về chủ đề nào, đừng ngần ngại comment ngay xuống phía dưới để chúng mình biết nhé.
Chúng mình xin thay mặt DAC gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với các bạn thính giả vì đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu các bạn thích tập podcast ngày hôm nay thì đừng quên tặng chúng mình một nút like, share cho bạn bè để lan tỏa những kiến thức bổ ích. Và cũng đừng quên follow fanpage hoặc kênh Spotify để không bỏ lỡ những thông tin thú vị về thiên văn học trong những tập podcast tiếp theo nhé. Cũng đừng quên giữ cho mình khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần trong những ngày dịch bệnh này nha. Đây là DAC, Câu lạc bộ Thiên văn Đà Nẵng. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành.